Tuấn Hiệp và Khánh Thư kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang lắng nghe bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Bản tin sáng nay thứ năm ngày 14 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại Hà Nội.
Hôm nay Bộ Y tế sẽ phát động tuần lễ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi.
Ủy ban Chứng khoán đề nghị nhà đầu tư cần tỉnh táo với tin giả, tin đồn.
Hơn 870.000 người Ukraine sơ tán do xung đột đã hồi hương. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến diễn ra từ sáng nay 14 tháng 4 đến ngày 26 tháng 4. Tại phiên họp thứ 10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về 5 dự án luật cũng như nhiều vấn đề quan trọng như việc xử lý nợ xấu, quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân. Ngoài ra, tại phiên họp thứ 10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 2022, xem xét quyết định số lượng thành viên của Ủy ban Kiểm sát, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Theo dự kiến chương trình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ phát biểu khai mạc phiên họp vào sáng nay 14 tháng 4.
Hôm nay ngày 14 tháng 4, Bộ Y tế sẽ phát động tuần lễ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tuần lễ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi sẽ được phát động tại Quảng Ninh. Sang tuần sau, các tỉnh thành trên cả nước sẽ triển khai tiêm cho trẻ. Đại diện Bộ Y tế cho biết, qua thống kê có 11,8 triệu trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi thuộc đối tượng tiêm vaccine phòng COVID-19. Có hai loại vaccine phòng COVID-19 là Pfizer và Moderna dành cho trẻ em. Lô vaccine Moderna dành cho trẻ em đầu tiên do chính phủ Australia tài trợ đã về đến Việt Nam và đang được kiểm định chất lượng tại Viện Kiểm định Vaccine và Sinh phẩm Y tế.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã họp bàn các kế hoạch chi tiết cho việc tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Các đơn vị trung tâm kiểm soát bệnh tật, nghiệp vụ y, nghiệp vụ dược cũng đã được huy động để chuẩn bị cho việc tiêm vaccine. Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hơn 77% phụ huynh trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi ở Thành phố Hồ Chí Minh đồng ý tiêm vaccine trẻ em. Qua thống kê, tại Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 900.000 trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi.
Sáng qua 13 tháng 4, toàn bộ trẻ mầm non của 30 quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tới trường học trực tiếp sau một thời gian dài tạm dừng để phòng chống dịch COVID-19. Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, trong ngày đầu tiên có trên 360.000 học sinh mầm non đến trường, đạt tỷ lệ gần 67%. Đây là cấp học cuối cùng trong hệ thống giáo dục của Hà Nội trở lại trường trong điều kiện bình thường mới.
Sở Y tế Hà Nội cho biết, tính trong vài tuần trở lại đây, số ca mắc mới COVID-19 tại Hà Nội ngày sau luôn thấp hơn ngày trước. Như trong ngày 13 tháng 4, Hà Nội chỉ còn hơn 1.700 ca mắc mới, trong đó số ca mắc trong cộng đồng chỉ còn hơn 600 ca.
Ngày hôm qua, lễ khai mạc Hội báo toàn quốc 2022 với chủ đề Báo chí Việt Nam đoàn kết, chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn đã diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội. Trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc năm 2022 đã diễn ra nhiều hoạt động đáng chú ý như lễ tổng kết, trao giải và khai mạc triển lãm ảnh báo chí Những nẻo đường xuân, triển lãm trưng bày chuyên đề 100 năm báo Le Parisien, Người cùng khổ. Hội báo toàn quốc 2022 không chỉ là dịp để tôn vinh sự phát triển mạnh mẽ, những thành tích to lớn của báo chí Việt Nam gắn với các hoạt động lao động sáng tạo của các nhà báo trong cả nước, mà còn là nơi để những người làm báo cùng trau dồi kinh nghiệm, giao lưu với công chúng, qua đó khích lệ giới báo chí thực hiện tốt nhất chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân cả nước. Lễ bế mạc Hội báo toàn quốc 2022 sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 15 tháng 4.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký quyết định 448 phê duyệt chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2022-2024 và kế hoạch vay trả nợ công năm 2022. Theo quyết định, tổng mức vay của Chính phủ giai đoạn 2022-2024 tối đa khoảng 244 triệu tỷ đồng. Tổng trả nợ của Chính phủ giai đoạn 2022-2024 khoảng 1.116 triệu tỷ đồng. Trong đó trả nợ trực tiếp khoảng 971.000 tỷ đồng, trả nợ vay lại khoảng 145.000 tỷ đồng. Mục tiêu là bảo đảm nhiệm vụ huy động vốn vay thông qua đa dạng hóa nguồn vốn và phương thức vay trong nước và nước ngoài để đáp ứng nhu cầu cân đối ngân sách nhà nước, bao gồm huy động vốn vay để thực hiện các chính sách tài khóa, hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.
Vụ phát triển thị trường chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có trao đổi với báo chí về vấn đề tin giả, tin đồn trên thị trường chứng khoán, đồng thời đưa ra nhận định về diễn biến thị trường trong thời gian tới. Theo đó, cơ quan quản lý khẳng định các yếu tố nền tảng hỗ trợ thị trường vẫn tích cực. Nhà đầu tư cần tỉnh táo với tin giả, tin đồn, đồng thời sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm các đối tượng tung phát tán tin giả.
Bộ Xây dựng vừa công bố quyết định thanh tra về thực hiện quỹ đất để đầu tư phát triển nhà ở xã hội và quản lý sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà ở chung cư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Niên độ thanh tra từ ngày 1 tháng 1 2016 đến ngày 31 tháng 12 2021 và thời hạn thanh tra là 45 ngày kể từ ngày công bố quyết định. Đây là đợt thanh tra chuyên đề diễn ra tại 11 tỉnh, thành phố để Bộ Xây dựng nhìn nhận vấn đề tổng thể về nhà ở xã hội hiện nay trên phạm vi cả nước.
Từ ngày 15 tháng 4 đến hết ngày 30 tháng 5, điều tra doanh nghiệp năm 2022 sẽ được tiến hành trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc tất cả các ngành trong hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Dự kiến quý 1 năm 2023 sẽ công bố kết quả chính thức kết quả điều tra và biên soạn sách trắng doanh nghiệp và sách trắng hợp tác xã.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Liên bang Nga có thể tăng mức tiêu thụ dầu mỏ, khí đốt và than đá ở thị trường trong nước, đồng thời tăng nguồn cung cho các khu vực khác trên thế giới. Đây là tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp về phát triển vùng Bắc Cực của Nga diễn ra vào ngày 13 tháng 4. Người đứng đầu nước Nga nhấn mạnh trong vấn đề dầu mỏ, than đá và khí đốt của Nga, nước này có thể tăng mức tiêu thụ ở thị trường trong nước, thúc đẩy hoạt động chế biến nguyên liệu thô, đồng thời tăng nguồn cung năng lượng cho các khu vực khác trên thế giới, những nơi thực sự cần thiết nguồn năng lượng của Moscow.
Hơn 870.000 người Ukraine sơ tán ra nước ngoài kể từ khi xung đột Nga và Ukraine nổ ra đã trở về nước. Đây là thông tin do lực lượng biên phòng Ukraine cho biết vào ngày 12 tháng 4. Hiện có khoảng 25.000 đến 30.000 người Ukraine hồi hương mỗi ngày, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em. Sự chuyển biến này diễn ra sau khi các lực lượng Nga rút quân khỏi ngoại ô thủ đô Kiev của Ukraine vào cuối tháng 3.
Sri Lanka kêu gọi công dân ở nước ngoài gửi tiền về nước để hỗ trợ người dân trong nước trang trải cho nhu cầu lương thực và nhiên liệu. Lời kêu gọi được đưa ra sau khi nước này thông báo không có khả năng thanh toán khoản nợ nước ngoài trị giá 51 tỷ đô la Mỹ và tuyên bố vỡ nợ. Sri Lanka đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ năm 1948 do thiếu ngoại tệ trầm trọng để nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu, trong đó có nhiên liệu. Việc thiếu nguồn cung nhiên liệu tại quốc gia 22 triệu dân này đã khiến hoạt động giao thông vận tải công cộng tê liệt trong ngày 31 tháng 3. Dưới lúc khủng hoảng leo thang, toàn bộ 26 bộ trưởng trong chính phủ Sri Lanka đã từ chức vào cuối tuần qua.
Thêm nhiều công ty lắp ráp điện tử, trong đó có các cơ sở sản xuất iPhone và MacBook, đã tạm dừng hoạt động tại các thành phố Thượng Hải và Côn Sơn của Trung Quốc do tình hình đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Những quyết định này được cho là sẽ càng gia tăng áp lực lên chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong thông báo gửi đến sàn giao dịch chứng khoán Đài Loan Trung Quốc, Quanta Computer, công ty sản xuất MacBook, xác nhận tạm dừng hoạt động tại Thượng Hải để tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại địa bàn. Trước đó vào ngày 12 tháng 4, Pegatron, công ty lắp ráp iPhone cũng thông báo tạm dừng hoạt động hai nhà máy tại Thượng Hải và Côn Sơn.
Trong một diễn biến liên quan, ngày 13 tháng 4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định nước này sẽ không nới lỏng các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch COVID-19. Theo đài truyền thanh nhà nước Trung Quốc, phát biểu trong chuyến thăm tới đảo Hải Nam ở miền Nam, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh phải tiếp tục thực hiện nghiêm chính sách không COVID-19 linh hoạt. Những phát biểu trên được nhà lãnh đạo Trung Quốc đưa ra trong bối cảnh nước này đang đương đầu với đợt bùng phát dịch COVID-19 nghiêm trọng nhất trong hơn 2 năm qua. Thành phố Thượng Hải, trung tâm sản xuất và cửa ngõ giao thương quan trọng, đang là tâm dịch với hơn 25.000 ca mắc mới ghi nhận trong ngày 13 tháng 4.
Trong khi đó, hãng tin AP trích lời quan chức y tế thành phố Thượng Hải Trung Quốc thừa nhận vẫn chưa kiểm soát được đợt bùng phát dịch COVID-19 tại đây. Số liệu công bố vào ngày 9 tháng 4 cho thấy, Thượng Hải, tâm dịch COVID-19 của Trung Quốc hiện nay, tiếp tục báo cáo số ca dương tính mới, tăng ngày thứ 8 liên tiếp với hơn 23.600 trường hợp trong tổng số hơn 25.000 ca bệnh bản địa trên cả nước. Đến nay, thành phố này vẫn phải sử dụng tới hơn 100 bệnh viện dã chiến với trên 160.000 giường.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Giám đốc thể thao của Bayern Munich, Hasan Salihamidžić đang bị cộng đồng mạng trêu chọc sau khi đại diện của Đức bị loại khỏi cúp C1. Nguyên nhân là bởi Salihamidžić từng nói rằng kết quả bốc thăm như được sắp đặt khi biết Bayern Munich chỉ phải gặp Villarreal ở tứ kết.
Trong phát biểu mới đây, huấn luyện viên đương nhiệm của Leeds United, Jesse Marsh, lên án người tiền nhiệm Marcelo Bielsa. Huấn luyện viên người Mỹ cho rằng Bielsa đã giao các bài tập quá nặng cho các cầu thủ. Đó là lý do Leeds United có nhiều ca chấn thương trong mùa này đến vậy.
Theo báo chí Ý, tiền đạo Paulo Dybala đang bắt đầu đàm phán với Inter Milan về khả năng chuyển tới nhà mới ngay trong hè này. Trước đó, thì cầu thủ người Argentina không đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Juventus. Tottenham và Atletico cũng đang theo sát thương vụ này.
Theo trang Finchai, Barcelona đã được Juventus thông báo rằng họ phải chi ra 100 triệu euro nếu muốn sở hữu Matthijs de Ligt khi mùa giải năm nay kết thúc. Đây là con số quá cao và nhiều khả năng gã khổng lồ xứ Catalonia sẽ chuyển mục tiêu sang cầu thủ khác thay vì tiếp tục săn đón trung vệ người Hà Lan.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay sẽ là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời anh Tuấn Hiệp.
Cảm ơn chị Khánh Thư, thưa quý thính giả. Không còn những cơn mưa, nền nhiệt đêm qua miền Bắc tiếp tục tăng nhẹ. Nhưng ngoài trời lúc này vẫn ở mức khá mát mẻ, với mức nhiệt chỉ từ 21 đến 23 độ. Trong ngày hôm nay, miền Bắc trời không mưa, nắng từ sớm, nhiệt độ trưa chiều sẽ tăng lên mức 30 đến 32 độ. Riêng một số nơi ở khu vực Tây Bắc như Mường La, Mường Lay, Mai Châu, nhiệt độ cao từ 34 đến 35 độ, trời nóng nhẹ. Dự báo trạng thái nắng ráo ở miền Bắc sẽ còn kéo dài thêm đến hết ngày mai. Từ ngày 16 tháng 4 trở đi, miền Bắc sẽ chịu tác động của một đợt không khí lạnh cộng thêm ảnh hưởng của hội tụ gió trên mực 5.000m. Vì thế miền Bắc trong các ngày cuối tuần này sẽ xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to và dông mạnh, trời chuyển rét về đêm và sáng, lạnh vào ban ngày. Với các tỉnh miền Trung, ngay từ lúc này, nắng đã xuất hiện ở tất cả các tỉnh thành phố miền Trung. Với cái nắng sớm như vậy, trong ngày hôm nay, miền Trung sẽ có một nền nhiệt ngày ở mức cao phổ biến từ 32 đến 34 độ. Nóng cục bộ tiếp tục xuất hiện ở các điểm vùng núi phía Tây là Hồi Xuân, Tương Dương, Hương Khê, Nam Đông, Đông Hà với mức nhiệt cao từ 35 đến 36 độ. Còn về chiều và tối nay, dưới tác động của gió Tây Nam đầu mùa sẽ đưa mây và ẩm từ khu vực phía Nam Tây Nguyên, các tỉnh miền Đông Nam Bộ sang. Vì thế ở khu vực các tỉnh, thành phố từ Phú Yên trở vào đến Bình Thuận sẽ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Mưa dông về chiều và tối có khả năng gây ra tình trạng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh, nên người dân ở các khu vực trên cần hết sức lưu ý và đề phòng. Ở phía Nam, dưới tác động của gió mùa Tây Nam đầu mùa, trong chiều và tối nay ở khu vực Tây Nguyên, mưa rào và dông sẽ xuất hiện ở mức rải rác. Còn tại Nam Bộ, mưa dông sẽ xuất hiện ở nhiều nơi. Trong đó, phần phía Nam của Tây Nguyên, khu vực miền Đông Nam Bộ, các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai và cả thành phố Hồ Chí Minh sẽ là những nơi có mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Trong ngày, Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng nhưng không gắt, nhiệt độ cao nhất ngày ở khu vực Tây Nguyên duy trì trong khoảng từ 29 đến 31 độ. Với các tỉnh Nam Bộ, nhiệt độ ở mức 31 đến 33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.